إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Hadith số 22. Đây là hadith do ông Abu Nujayd Imran bin Al-Husayn Al-Khuza'i thuật lại rằng có một người phụ nữ thuộc bộ tộc Juhayna đã đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam trong lúc cô ta phạm tội zina. Thì người phụ nữ này nói với Nabi: "Thưa thiên sứ của Allah, quả thật tôi đã phạm phải khung hình phạt của zina. Xin người thi hành khung phạt đó với tôi." Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam gọi người wali của cô ta đến và nói: "Ahsin ilayha fa idha wada'at fatini biha." Hãy chăm sóc và đối xử tử tế với cô ta. Khi nào cô ta hạ sinh thì hãy dẫn cô ta đến gặp ta. Cái người wali của người phụ nữ này thì cái người wali này đã làm đúng theo lời của Nabi. Tức là mang cái người phụ nữ về lại và chăm sóc và đối xử đàng hoàng cho đến khi mà người phụ nữ này đã hạ sinh. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam sau đó cái người đàn ông này mới mang cái người phụ nữ này đến gặp Nabi. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã bảo cô ta mặc nhiều lớp áo, mang nghĩa là để không lộ ra cái phần âu đó khi mà bị ném đá, tức là khi mà tiến hành cái khung hình phạt dành cho zina đó. Thì rồi người ra lệnh tiến hành hình phạt ném đá rajam. Sau đó, người sallallahu alaihi wasallam dâng lễ nguyện salat cho cô ta. Thì lúc đó Umar bin Khattab đã nói với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, nói: "Thưa thiên sứ của Allah, người dâng lễ nguyện salat cho cô ta khi mà cô ta đã phạm tội zina ư?" Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Laqad tabat tawbatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah لَوَاسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى" رواه مسلم. Thì mình nói quả thực cô ấy đã sám hối với một sự sám hối mà nếu như ngươi đem chia đều cho 70 người trong cư dân Madina thì nó sẽ bao trùm lấy họ. Và liệu ngươi có từng thấy sự sám hối nào tốt hơn việc cô ấy đã hy sinh bản thân mình cho Allah subhanahu wa ta'ala hay không? Thì đó là cái nội dung hadith. Thì cái hadith, cái người phụ nữ mà được nói trong cái hadith này á, có tên là Khawla bintu al-Khuwaylid. Thì đây là, và trong một cái lời dẫn khác của Muslim á, ghi rằng có một người tên là Ma'is bin Malik. Thì ông ta đã đến gặp Nabi. Ông ta nói: "Xin Nabi hãy tẩy sạch thân thể cho tôi." Thì Nabi nói: "Hãy đi, ngươi hãy đi về và tâu bá với Allah, tức là hãy đi về cầu xin Allah tha thứ và sám hối với Ngài." Thì cái người đàn ông này quay đi. Nhưng mà chẳng bao xa thì ông ta lại quay lại. Ông ta nói: "Ya Rasulullah, tahirni." Thưa Allah, xin người hãy thanh lọc bản thân cho tôi. Thì Nabi nói hãy quay về và cầu xin Allah tha thứ và sám hối với Ngài. Cái người đàn ông này quay đi, xong rồi chẳng được bao xa thì ông ta lại quay lại. Ông ta nói: "Xin Nabi tahirni ya Rasulullah." Thì Nabi là bảo ổng lần thứ ba. Và ổng đi lần thứ ba, xong ổng lại quay lại lần thứ tư. Thì lúc này Nabi mới hỏi các sahaba, hỏi Abihi Junud, là có phải người đàn ông này có bị tâm thần hay không, có bị điên gì hay không? Thì các sahaba nói: "Không, người đàn ông này không có bị điên." Thì Nabi mới hỏi: "Ashariba al-khamra?" Thì chắc cái người đàn ông này có uống rượu hay không, tức là đã xỉn hay không, có xỉn, còn tỉnh táo hay không vậy, có uống rượu hay là uống rượu. Thì Sô-bá nói không. Sô-bá có người đã đến và ngửi xem có mùi người đàn ông này có uống rượu hay không, thì người đàn ông này không có uống rượu, không thấy mùi rượu. Lúc bây giờ là bị mà hỏi, mà hỏi người đàn ông này, Azanaita, Azanaita, anh là phạm tội zina. Thì người đàn ông nói, Naam, đúng rồi. Thì lúc đó Nabi mới tiến hành cái khung hình phạt là ném đá cho người đàn ông này. Thì sau đó có một người phụ nữ, tức là khâu lá, tức là trong hadith chúng ta vừa nói đó, thì đã đến gặp Nabi và nói xin Nabi hãy thanh lọc cho cô ta bởi vì cô ta đã phạm tội zina. Thì Nabi đã bảo cô ta trở về nhà. Thì người phụ nữ này nói, chẳng lẽ người cũng muốn từ chối tôi giống như người đã từ chối, đã đuổi cái tên là Azib, tên là Ma'is bin Malik kia. Chúng ta thấy các Sahaba ngày xưa, những cái người mà ta muốn thanh lọc bản thân họ, khi mà họ phạm một điều tội lỗi nào đó thì họ thực sự họ tâu ba, họ sám hối rồi, nhưng mà họ muốn, tức là cơ thể của họ khi trở về gặp Allah là sẽ trong sạch, không vướng bận, không dính một cái điều tội lỗi nào cả, họ muốn như vậy. Thì người phụ nữ này cứ nói là vì nói như vậy, thì bị nói hãy đi về và cầu xin nó sám hối. Thì người phụ nữ này nói kêu là bị hãy thanh lọc, đừng có từ chối bà ta giống như từ chối cái người đàn ông hồi nãy, cái ông mà Ma'is bin Malik ấy. Thì Nabi nói vậy, nàng hãy về cho đến khi mà hạ sinh. Thì người phụ nữ để làm theo Nabi sallallahu alaihi wasallam là về nhà đợi đến khi mà suy hạ sinh rồi, thì Nabi bồng đứa bé đến gặp Nabi. Rồi Nabi lại nói hãy đi về cho, tức là cho con bú và nuôi con cho đến sau hoàn toàn là hơn 2 năm, tức là khi mà dứt sữa đó thì hãy đến. Thì người phụ nữ này subhanallah về nhà rồi nuôi con, rồi cho con bú sữa trong thời gian là hơn 2 năm. Sau đó bà ta mới mang đứa con đến, thì lúc đó là đứa con này cầm theo một ổ bánh mì subhanallah. Tức là bà ta muốn nói cho Nabi biết là gì, bà ta đã cho đứa con này đã cho con bú rồi, đủ thời gian rồi, giờ đã dứt sữa rồi, bây giờ nó biết ăn rồi, thì hãy gì, hãy mau mau tiến hành cái khung hình phạt để thanh lọc cơ thể của bà ta. Thì lúc bấy giờ Nabi mới cho một vị xoa bá đem cái đứa bé này về cô mang chăm sóc và tiến hành cái khung hình phạt dành cho khung phạt zina dành cho người phụ nữ này. Thì đó là cái nội dung của hadith mà được ghi lại. Thì bài học từ hadith một, thì qua hadith này chúng ta thấy rằng một trong những phẩm chất và đức hạnh của người có đức tin là y cảm thấy đau, ăn năn và hối hận khi đã lỡ làm một điều tội lỗi nào đó, và y cố gắng tìm cách tẩy sạch bản thân mình khỏi vết nhơ của tội lỗi, ngay cả phải hy sinh tính mạng của mình, mục đích để được Allah subhanahu wa ta'ala hài lòng khi trở về gặp Ngài. Một điều thứ hai trong cái hadith này là qua cái hadith chúng ta biết được rằng cái hình phạt trên thế gian cùng với sự ăn năn sám hối sẽ xóa đi tội lỗi của người phạm tội. Và điều thứ ba chúng ta rút ra từ cái hadith là chúng ta không được phép tiến hành khung hình phạt đối với người mà đang mang thai cho đến khi nào mà người đó đã hạ sinh xong. Rồi nếu đối với khung hình phạt mà đánh roi dành cho zina đó, thì cái khung hình phạt dành cho zina nó có hai dạng, một là đánh, hai là ném đá. Thì nếu như mà đối với cái trường hợp đánh roi á, thì chúng ta được tiến hành sau thời gian mà chấm dứt máu hậu sản. Còn mà nếu đối với khung hình phạt mà ném đá roi dâm thì chúng ta được tiến hành sau khi mà đứa con đã hoàn toàn dứt sữa mẹ. Thì đó là cái luật. Thì bây giờ chúng ta đến cái hadith số 23. Ông Ibn Abbas và Anas bin Malik đồng thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'a fahu illa at-turab wa yatubu Allahu ala man taba." Muttafaqun alayh. Nabi nói cho dù đứa con của Adam có cả một thung lũng vàng thì y vẫn muốn có thêm một thung lũng thứ hai. Y sẽ không bao giờ cảm thấy no đầy cho đến khi trong miệng của y đầy đất, và Allah sẽ tha thứ cho những ai quay về sám hối với Ngài. Thì Nabi nói gì? Subhanallah, cái con người, con cháu, tức là người, cho dù đứa con của Adam, tức là nói như con người chúng ta, cho dù mà Allah có ban cho chúng ta cả một cái thung lũng vàng, thì họ vẫn muốn có thêm một thung lũng vàng thứ hai nữa. Họ cứ muốn như thế, cái lòng ham muốn của họ không dừng lại, họ sẽ không bao giờ cảm thấy no đầy. Tức là dù cho bao nhiêu tài sản, bao nhiêu vàng bạc, bao nhiêu núi vàng đi chăng nữa, thì họ vẫn không cảm thấy hài lòng cho đến khi nào gì, trong miệng của y có đầy đất, tức là cho đến khi nào mà họ vẫn nằm dưới gọn trong cái lòng đất, thì lúc đó họ mới thôi tìm kiếm, mới thôi tham vọng cái của cải và tài sản của mình. Thì ở câu cuối này bị nói, và Allah sẽ tha thứ cho những ai quay về sám hối với Ngài. Thì bài học từ hadith này, qua hadith chúng ta biết được rằng con người thường rất là tham của cải vật chất trên thế gian. Họ nỗ lực và cố gắng cả cuộc đời để tích lũy của cải và tài sản mà thường quên đi cuộc sống đời sau. Tiền bạc của cải là những thứ, là một trong những thứ làm họ quên Allah subhanahu wa ta'ala và quên cả cuộc sống trường tồn của họ đời sau. Allah phán: Innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. Chương At-Taghabun câu 15, tức là chương 64, Nabi nói Allah subhanahu wa ta'ala phán: Tài sản và con cái của các ngươi chỉ là một sự thử thách đối với các ngươi mà thôi. Ngược lại, ở nơi Allah là một phần thưởng thật vĩ đại. Allah phán cho con người chúng ta biết rằng tài sản và con cái của chúng ta chỉ là những là sự thử thách, cám dỗ, lôi kéo chúng ta đi rời xa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngược lại, ở nơi Allah mới có một phần thưởng vô cùng vĩ đại, vô cùng to lớn. Nhưng mà con người luôn nhìn thấy những gì ở trước mắt, do lòng tham vọng, do cái sự tham vọng không đáy, muốn và cứ muốn, thì những cái sự tham muốn, những cái lòng tham vọng đó, sự ham muốn đó làm cho con người đi mờ mắt và quên đi Allah subhanahu wa ta'ala, và quên đi rằng cuộc sống này chỉ là một cái nơi tạm bợ, một cái nơi mà sẽ có một ngày tất cả chúng ta đều phải chia tay, đều phải giả từ để trở về với Allah subhanahu wa ta'ala, cái nơi mà chúng ta phải sống vĩnh viễn trường tồn. Một là ở trong thiên đàng hạnh phúc, hoặc là chúng ta phải ở trong quả ngục, trong sự đau khổ đời đời kiếp kiếp. Rồi chúng ta từng nghe cái surah mà At-Takathur, Al-Hakumut Takathur Hatta Zutumul Maqabir. Allah nói gì? Con người á, lúc nào cũng đi bận rộn, cũng lo toan bôn ba để tìm kiếm của cải, không có dừng lại, cứ tìm mãi, tìm mãi, cho đến khi nào? Cho đến khi các ngươi gì? Giếng thăm ngôi mộ. Thì giống như hadith này bị nói gì? Con người nếu được Allah cho cả một núi vàng, một thung lũng vàng, thì họ vẫn còn ham muốn một cái gì? Một cái thung lũng vàng khác nữa. Và cái lòng ham muốn đó không dừng lại, không dừng lại. Cho đến khi nào gì? Miệng của họ đầy đất, tức là họ phải nằm trong mộ và đất đầm đầy trong cái gì? Miệng của họ. Lúc đó họ mới dừng lại. Họ không phải họ dừng lại bởi vì họ không còn để tham vọng nữa. Họ không còn đi tìm kiếm được nữa. Thì đó là cái ý cái hadith. Một điều thứ hai chúng ta rút ra từ cái hadith, đó là Allah subhanahu wa ta'ala vẫn luôn mở rộng vòng tay nhân từ và khoan dung của Ngài để đón nhận sự sám hối của người bề tôi quay đầu trở về với Ngài subhanahu wa ta'ala. Thì cho dù như thế nào, cho dù trong hoàn cảnh nào, cho dù chúng ta làm tội lỗi như thế nào, thì con người hãy biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala luôn mở vòng tay khoan dung của Ngài để đón chờ chúng ta quay đầu trở về sám hối với Ngài. Và cánh cửa sám hối ở nơi Ngài vẫn luôn mở cửa, vẫn luôn mở cửa, cho đến khi mà mặt trời mọc lên ở hướng Tây. Thì lúc đó cánh cửa đó mới được khép lại. Như chúng ta đã biết trong cái bài vừa rồi là gì? Nabi có nói trong một cái hadith. Và tiếp tục chúng ta đến cái hadith số 24, tức là hadith cuối cùng của cái chương At-Tawbah. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, Nabi nói rằng yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullahu ala al-qatil fayustashhadu muttafaqun alayh. Nabi nói Allah bật cười với hai người đàn ông, một trong hai đã giết chết người kia và cả hai đều được vào thiên đàng của Ngài. Một trong hai người đánh chiến vì con đường chính nghĩa của Allah và y bị giết, sau đó Allah tha thứ cho người giết và y chết shahid. Có nghĩa là như thế nào? Allah subhanahu wa ta'ala bật cười trước hai người đàn ông. Hai người đàn ông làm gì? Hai người đàn ông đã đánh chiến với nhau. Thì trong hai người là một người kafir và một người là Muslim. Một người Muslim á, anh ta đánh chiến với người kafir này bởi vì con đường jihad. Thì khi anh ta đánh với người đàn ông kafir này và anh ta bị người đàn ông kafir này kết liễu anh ta và anh ta chết đi, thì anh ta đã chết shahid, anh ta được vào thiên đàng. Còn lại cái người đàn ông mà kafir á, thì sau đó anh ta mới quay đầu sám hối, anh ta vào Islam và quay đầu sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi sau đó anh ta đi chiến đấu jihad và anh ta cũng đã chết shahid. Thế là anh ta cũng được Allah tha thứ và chấp nhận cho ta vào thiên đàng. Thì đó là cái nội dung hadith. Thì qua cái hadith này chúng ta biết được rằng hỡi những người làm điều tội lỗi, chúng ta hãy quay về sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala. Cho dù chúng ta có mang đại trọng tội như thế nào, chúng ta có làm bao nhiêu tội lỗi chất chồng cho dù nó to như thế nào, thì chúng ta đừng nên tuyệt vọng về cái lòng nhân từ và đức khoan dung của Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta hãy mau mau quay về chân thành sám hối với Ngài. Chỉ cần chúng ta chân thành sám hối với Ngài thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ sẵn sàng tha thứ cho chúng ta và xóa bỏ hết tất cả tội lỗi của chúng ta trước đây của chúng ta. Và một điều thứ hai nữa, ca thiết này cho chúng ta biết rằng Islam sẽ bôi xóa tất cả những tội lỗi và những hành động xấu trong lúc chúng ta còn là người vô đức tin. Tức là ai đó trước kia là người vô đức tin, thì khi anh ta vào Islam rồi thì cái Islam của anh ta sẽ bôi xóa hết những cái tội lỗi, bôi xóa hết những việc làm xấu xa, bôi xóa hết những cái điều mà trước kia trong lúc anh ta là người vô đức tin á, Allah sẽ tha thứ tất cả. Và cũng tương tự như vậy, sự sám hối cũng bôi xóa những tội lỗi trước đây. Thì đó là nội dung hadith. Thì cái hadith này, cái ý nghĩa của nó lại hoàn toàn trái ngược với cái hadith mà Nabi Allah nói gì? Có hai người đàn ông giết nhau, phải không ạ? Nhưng mà cả hai đều vào gì? Vào quả ngục. Còn đây là hai người đàn ông cũng giết nhau, nhưng mà hai người đàn ông này lại vào thiên đàng, subhanallah. Thì đấy, cái sự khác nhau giữa cái kết cục, giữa cái kết quả, giữa cái định tâm. Thì đó là chúng ta đã xong cái phần hadith của chương At-Tawbah. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.